Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Làm lành kín đáo, nhưng trước hết là ca khúc Vòng tay cha qua tiếng hát Ngân Hà. Vừa rồi là tiếng hát Ngân Hà trong ca khúc Vòng Tay Cha. Và bây giờ là bài Làm Lành Kín Đáo dựa trên phúc âm Matthew chương 6, câu 1 đến câu 6. Một trong những lời dạy nổi tiếng của Chúa Giê-xu trở thành châm ngôn là đừng cho tay trái biết tay phải làm gì. Nói cách khác, Chúa dạy chúng ta làm lành kín đáo. Tại sao chúng ta phải làm lành kín đáo trong một thế giới khuynh hướng chung của con người là khoe khoang, khua chuông gióng trống khi làm việc từ thiện để được khen ngợi, để được nổi tiếng? Trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, con người cũng thường muốn được trội vượt hơn đồng đội để nhận được sự thán phục và tiếng khen của nhiều người. Thậm chí có người không từ cả những mánh khóe bất chính để được nổi danh. Trong lĩnh vực thương mại, người ta dành ra những ngân khoản rất lớn để quảng cáo, nhiều khi nói tốt lên quá nhiều để gây ấn tượng và thuyết phục người ta mua sản phẩm hay dịch vụ của mình. Trong các câu chuyện thông thường trên bàn tiệc, trong những lúc bạn bè tụ họp, chúng ta thường nghe những lời khoa trương, những câu chuyện khoe giàu, khoe giỏi, khoe con cái thành đạt, khoe có bạn bè, người thân có những chức phận quan trọng. Con người ngày nay dường như không thể giữ kín nổi những thành quả của mình. Nếu không khoe, không nói ra, người ta không thể chịu nổi. Những nhận xét trên cho chúng ta thấy, càng ngày con người càng đi xa tinh thần Chúa dạy về việc làm lành kín đáo. Tại sao Chúa muốn chúng ta không cho tay trái biết việc làm của tay phải? Thái độ sống này giúp ích gì cho chúng ta hôm nay? Trong phúc âm Matthew chương 6, câu 1 đến câu 6, Chúa dạy như sau. Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy. Bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của cha các ngươi ở trên trời. Vậy khi các ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi các ngươi bố thí, đừng cho tay tà biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm. Và cha ngươi là đứng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi các ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại rồi cầu nguyện cha ngươi là đứng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. Đó là theo phúc âm Matthew chương 6, câu 1 đến câu 6. Người Do Thái coi bố thí là một trong những việc lành quan trọng nhất, cho nên hầu như những người muốn được tôn trọng và muốn được kể là đạo đức phải quan tâm đến việc làm phước. Vì vậy, chắc chắn Chúa Giê-xu đã thấy rất rõ cách giới lãnh đạo tôn giáo đương thời bố thí như thế nào, cả về hình thức cũng như động cơ sâu kín bên trong. Chúa dạy rằng, khi các ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Thái độ cố ý cho người khác thấy hành vi bố thí bị Chúa lên án vì nó không phát xuất từ lòng yêu thương chân thật. Trái lại, nó thể hiện thái độ vị kỷ, bố thí để được tiếng khen. Chúa dạy rằng hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy. Bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của cha các ngươi ở trên trời. Hiển nhiên, Đức Chúa Trời muốn con cái Ngài làm lành kín đáo để chỉ một mình Chúa biết mà thôi. Và chính Ngài là đấng sẽ ban thưởng cho chúng ta. Chúng ta ghi nhận những điểm sau đây. Trước hết, động cơ chúng ta làm việc lành không phải để cho con người thấy rồi khen tặng, nể vì hay tôn trọng. Khuynh hướng đích thực khen tặng xuất phát từ bản ngã vị kỷ muốn được đề cao. Trong khi đó, Chúa muốn con người sống với mục đích tôn cao Chúa là đấng tạo dựng nên mình. Khi con người làm lành để một mình Chúa biết, cũng nói lên ước mong muốn sống đẹp lòng Chúa và muốn tôn cao Chúa bằng cuộc sống tốt lành của mình. Thứ hai, Chúa sẽ ban thưởng cho người làm lành một cách kín đáo. Đây là điều ít người để ý vì tưởng rằng Chúa không quan tâm gì đến chúng ta, nhất là những hành vi của chúng ta. Không có ý thức này, con người nhiều khi không những không làm lành, mà còn phạm nhiều tội ác vì tưởng Chúa không biết. Không ý thức được sự toàn tri của Đức Chúa Trời và Ngài là đấng quan tâm đến cuộc sống của mỗi người trên trần gian, khiến cho con người sống buông thả, chỉ làm theo bản ngã, xấu xa, vị kỷ. Thứ ba, sau khi dạy về việc làm lành kín đáo, Chúa dạy về việc cầu nguyện với Cha trong phòng riêng. Chúa đã đặt sự cầu nguyện ngang hàng với các việc lành, mà còn hơn thế nữa khi Chúa bảo rằng vào phòng riêng đóng cửa lại, không những để không một người nào khác thấy, mà cũng để giữ cho giờ tương giao với Cha không bị gián đoạn. Chúa muốn nói lên hành vi cầu nguyện là hành vi riêng tư, cá nhân giữa con cái Chúa và Đức Chúa Trời là Cha. Chúa Giê-xu cho biết rằng Cha sẽ là đứng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ ban thưởng. Làm việc lành, bố thí, cầu nguyện là những việc Chúa muốn con dân Ngài thực hiện một cách kín đáo cho một mình Đức Chúa Trời là Cha thấy mà thôi. Chúa không muốn con người dùng những hành vi đó như là những phương tiện để mua tiếng khen ngợi của con người. Đức Chúa Trời muốn những hành vi đó phải xuất phát từ những tấm lòng chân thật, yêu thương chân thật, tin cậy chân thật, thể hiện lòng tôn kính Đức Chúa Trời là Cha. Đây là lúc chúng ta cần phải xét lại tất cả các sinh hoạt tôn giáo của mình. Chúng ta thực hành những sinh hoạt tôn giáo đó vì mình hay vì con người và với động cơ nào? Nếu chúng ta không làm các việc lành vì lòng yêu thương chân thật mà động cơ là để vui lòng Chúa, thì tất cả sẽ vô nghĩa vì không được Đức Chúa Trời là Cha ban thưởng. Chúng ta thường muốn có ngay lời khen của con người mà không thể chờ sự ban thưởng chắc chắn, trọng hậu và lâu dài của Đức Chúa Trời. Lý do quan trọng nhất của thái độ này vẫn là điều con cái Chúa đã biết nhưng bỏ qua, đó là chúng ta thiếu mối tương giao cá nhân với Chúa. Sự hiện hữu của Chúa chỉ có trong lý trí, chứ không có trong kinh nghiệm sống mỗi ngày. Mối tương giao với Chúa chỉ có trong giáo lý và lý thuyết, chứ không thể hiện trong sinh hoạt hàng ngày, trong giờ tĩnh nguyện ngọt ngào, trong cuộc sống luôn luôn làm vui lòng Chúa, bằng những suy nghĩ, lời nói, việc làm trong sáng, thánh khiết, đầy sự công chính và tràn đầy tình yêu thương. Biết Chúa rõ ràng, chuyên cần đọc và học lời Chúa mỗi ngày, trung tín trong mọi công việc Chúa giao qua hội thánh, qua các nhóm nhỏ, qua gia đình và yêu mến Chúa bằng việc quyết tâm tuân giữ lời Chúa, cũng như bằng cả tình cảm nóng cháy, nhiệt thành. Chính mối tương giao thân thiết đó với Chúa giúp chúng ta luôn luôn làm mọi việc lành một cách kín đáo, chỉ cần một mình Chúa biết thôi, chứ không cần cho ai khác thấy. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.